Nhưng điều mà tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị ở đây là thế này. Như vậy là mình đọc phần này trong sách Khôn ngoan, mình thấy tác giả nhìn lại lịch sử của cuộc xuất hành. Và khi nhìn lại lịch sử như vậy, ông ấy khám phá ra tình thương quan phòng của Thiên Chúa đối với dân. Từ đó ta có thể rút ra được bài học này. Vậy thì chúng ta có nên nhìn lại lịch sử hội thánh trên đất nước Việt Nam này để khám phá ra tình thương quan phòng của Chúa hay không? Và gần gũi hơn nữa với từng người, liệu chúng ta có nên nhìn lại chính cuộc đời của mình để khám phá ra sự hiện diện và tình thương của Chúa trong cuộc đời mình hay không? Đặt câu hỏi như vậy thì tôi nhớ lại điều mà hình như tôi đã chia sẻ với lớp này rồi. Có một phương pháp cầu nguyện gọi là đấy, có người nhớ đấy. Tôi đã một lần chia sẻ có một phương pháp cầu nguyện mà ta gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Chứ cầu nguyện không phải là lấy kinh ra đọc, cũng không hẳn là lấy thánh vịnh ra mà đọc, mà cầu nguyện bằng cách là hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Đặc biệt có những khoảnh khắc mà ta cảm nhận rõ ràng là có bàn tay của Chúa can thiệp, nếu không thì mình chết. Rồi ta nhìn lại cuộc đời của mình, nhớ đến những con người đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong đời mình. Ta nhìn lại cuộc đời của mình, nhớ đến những biến cố đặc biệt quan trọng trong đời mình. Rồi ta nhìn lại cuộc đời mình, nhớ đến cả những thương tích vẫn còn trong tâm hồn. Đấy, cầu nguyện bằng cách đó đó. Chẳng hạn như là nhớ lại cái khoảnh khắc đặc biệt. Tôi là tôi tin rằng tất cả các anh chị đều có hết. Tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm rất nhỏ của bản thân để các anh chị thấy có thể nó không lớn lao gì hết, nhưng mà nếu ta quan tâm nhé thì ta sẽ thấy là khoảnh khắc đó rất đặc biệt. Lúc mà tôi mới sang nước ngoài đi học phải lái xe, cái xe của tôi nó cũ lắm rồi, người ta mua xe mấy chục ngàn, tôi chỉ có 2 ngàn, rồi tôi lại mới lái nữa, mà lại gặp mùa đông ở ngoài trời lạnh không độ, trong xe nó lạnh như vậy thì mình phải mở máy sưởi lên cho nó nóng. Ngoài thì lạnh mà trong thì nóng, cho nên cái kiếng nó mờ hết. Giả như lái xe lâu lâu thì sẽ biết rằng phải giảm cái hít đi, nó bớt nóng ở trong xe, có khi phải mở thêm máy lạnh nữa thì cái kiếng nó trong. Nhưng mà đằng này mới lái cho nên dốt lắm. Thêm cái nữa là xe nó cũ, nó mờ hết tất cả. Cuối cùng là tôi chỉ còn có mỗi cái góc này tôi nhìn thấy, mà cứ lò dò tôi lái, mà lái thế mà cũng vào đến trường đại học. Nhưng mà cái lạ lùng nhất á, là khi mình đã vào đến trường đại học, có ngôi nhà thờ to lắm, và trước đó là có một cái quảng trường, cả một cái công viên hình tròn rộng lắm, thì phải lái xe vòng ở đó. Tôi đang lái tự nhiên tôi thắng lại, thắng một cách rất là bất ngờ vậy thôi. Mình vừa mới thắng xong thì thấy hai vợ chồng người Mỹ đi ngay đằng trước cái xe của mình. Cứ mỗi một lần tôi nhớ lại chuyện đó thì tôi nghĩ là Chúa còn cho về Việt Nam, chứ nếu không thì vào nhà tù Mỹ nằm rồi. Mà mình hoàn toàn không thấy gì hết, không thấy gì hết, tự nhiên khựng lại. Và ngay sau đó thì thấy hai vợ chồng Mỹ đi qua ngay trước mũi xe mình. Tôi kể một cái chuyện như vậy để các anh chị nghĩ lại trong cuộc đời của các anh chị có những chuyện tương tự như thế không? Tôi bảo đảm là có. Đấy, có nhiều. Và khi ta nhớ lại cái khoảnh khắc đặc biệt đó, ta cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình can thiệp. Khi tôi đọc sách của một số nhà tâm lý mà bậc thầy, tôi thấy chính họ cũng nhắc những sự kiện tương tự như vậy. Không lý giải được về mặt lý trí tự nhiên. Cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình can thiệp trong cuộc đời của mình. Lúc đấy ta sẽ thấy Chúa gần gũi mình chừng nào. Lúc đấy ta sẽ thấy cái giáo lý của Hội Thánh về thiên thần bản mệnh gần gũi mình chừng nào. Chứ không phải chỉ là Thiên Chúa của những hệ thống triết học, nó trừu tượng, nó xa vời. Tương tự như vậy, khi ta hồi tưởng, nhìn lại cuộc đời của mình, những con người ghi dấu ấn rất sâu đậm trong đời của mình. Có thể là một cô giáo, có thể là một sơ nào đấy, có thể là một linh mục nào đấy, có thể là một người bạn nào đấy. Mà có khi chỉ vì một câu nói của người ta thôi, hay là cái gương sống của người ta, mà cả cuộc đời của mình xoay chuyển. Nhớ Thánh Francisco Xavier, Ignacio nói có mỗi một câu thôi: lời lãi cả thế gian, mất linh hồn được cái gì? Thế mà xoay chuyển cả cuộc đời. Cuộc sống của chúng ta cũng có những con người ghi một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời của mình. Những con người đấy là sứ giả Chúa gửi đến trong cuộc đời của mình, mà có khi chính họ cũng không biết. Rồi những biến cố lớn trong cuộc đời. Sau năm 1975, tôi nghe không ít các ông là sĩ quan ngày xưa đến nói chuyện với tôi. Sau 1975 đi cải tạo là mất hết, không còn gì. Nhưng mà bây giờ thì lại cảm nhận là cái biến cố đấy nó tốt cho mình. Lúc đấy thì mình chỉ nhìn thấy biến cố đó là nó giết chết mình. Mà bây giờ thì lại cảm nhận là biến cố đó có ích lợi cho đời sống thiêng liêng của mình. Chứ giá mà cứ như ngày xưa mình quyền hành thế thì không biết là mất linh hồn lúc nào. Có những biến cố rất đặc biệt. Đấy, tôi muốn nhân cái việc mà tác giả sách Khôn Ngoan này suy tư đức tin bằng cách nhìn lại lịch sử của Israel qua những biến cố đó, khám phá ra Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa quang phòng. Thì mỗi chúng ta cũng vậy. Tại sao mình không nhìn lại cuộc đời của mình để khám phá ra Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa quang phòng cuộc đời mình? Và mình chỉ đến với Chúa bằng cái đầu thôi, suốt ngày lo chứng minh như là 2 cộng với 2 là 4. Mà có chứng minh ra đi nữa thì Chúa cũng vẫn ở đâu, chứ đâu có cảm nghiệm là Chúa trong tâm hồn mình đâu. Còn khi mình nhìn lại những biến cố rất thật và rất sống động trong cuộc đời như vậy đó, ta sẽ thấy Chúa ở gần mình chừng nào. Thánh Augustino diễn tả: Chúa ở trong con sâu hơn chính con. Nhiều khi mình sống hời hợt lắm, chạy theo những cái bên ngoài, mà ít khi có cái nhìn vào phía bên trong. Chúa ở trong chúng ta sâu hơn cả chính mình.